cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã trình bày những hướng dẫn học Kinh Thánh, gồm có 7 điều. Thứ nhất, khởi sự với lời cầu nguyện. Thứ hai, đọc Kinh Thánh. Thứ ba, học Kinh Thánh. Thứ tư, suy gẫm Kinh Thánh. Thứ năm, đọc sách giải nghĩa Kinh Thánh. Thứ sáu, vâng theo lời Kinh Thánh. Và thứ bảy, truyền đạt Kinh Thánh cho người khác. Như tôi đã nói, khởi sự học Kinh Thánh với lời cầu nguyện, học Kinh Thánh qua việc đọc Kinh Thánh. Và hôm nay, tôi xin nói đến hướng dẫn thứ ba, đó là học Kinh Thánh hay nghiên cứu Kinh Thánh. Có người đến với mục sư Campbell Morgan và nói, ông là người giảng như được sự hạ hơi. Mục sư diễn giả trả lời, sự tuôn đổ mồ hôi chỉ mới có 95%. Kinh Thánh cần phải được học hỏi, nghiên cứu. Chúng ta cần ý thức rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dạy chúng ta điều gì đó mà chúng ta không cố gắng nghiên cứu, học hỏi. Tôi có kinh nghiệm trong việc học hỏi Kinh Thánh. Khi tôi đọc qua đoạn Kinh Thánh, tôi chỉ hiểu biết được phần nào, hoặc xem dường như khó hiểu. Nhưng khi để thì giờ học hỏi, nghiên cứu, tra xem, Kinh Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục dạy dỗ, tỏ bài và cho tôi biết thêm nhiều về ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh. Có một vị giáo sư dạy trường Kinh Thánh. Lớp học của ông gồm nhiều những thanh niên trẻ khác nhau, trong đó chỉ có vài người chăm chỉ học hành. Phải mất một thời gian, sau đó vị giáo sư này mới có thể hiểu rõ họ được nhiều hơn. Ông thú nhận rằng, thoạt đầu ông không hiểu họ, sau đó ông mới khám phá ra rằng các thanh niên này đã bê trễ trong việc học lời Chúa và không cố gắng có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Một vài học sinh không học lời Chúa cho đến một đêm trước ngày thi. Họ luôn viện lý do rằng, chúng tôi bận rộn cầu nguyện và công tác phục vụ. Giáo sư có cảm tưởng rằng, những học sinh này tin là họ có thể đặt quyển Kinh Thánh của mình dưới gối nằm trong đêm trước khi ngủ thì mọi chuyện lịch sử Kinh Thánh sẽ hiện ra. Thật khó mà có chuyện như vậy. Chúng ta phải đầu phục Đức Chúa Trời và học hỏi lời của Ngài. Một học sinh trong lúc học Kinh Thánh hỏi thầy, thưa thầy, Thầy cho chúng em bài làm khô khan quá. Vị thầy đáp lại rằng, vậy các em hãy làm những bài khô khan này trở nên ẩm ướt bằng những giọt mồ hôi của mình đi. Ông thầy có hàm ý nói rằng, các học sinh phải tập trung tâm trí vào việc học, nghiên cứu đến nỗi đổ mồ hôi, thì những bài học khô khan, những bài học khó sẽ trở nên ướt át, ngọt ngào cho mình. Thật rất quan trọng khi ý thức rằng Kinh Thánh cần được nghiên cứu học hỏi. Có những lẽ thật trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời không tỏ bày, không mở ra cho đến khi chúng ta để tâm học hỏi. Tôi nghĩ rằng Chúa không soi sáng, không tỏ bày cho những người lười biếng học Kinh Thánh. Tôi đề nghị mỗi các bạn cần phải có thì giờ, cơ hội học Kinh Thánh riêng cho chính mình qua việc tự học, học qua sách vở, học qua người có khả năng biết Kinh Thánh dạy cho mình, học qua trường lớp hay học qua chương trình của đài phát thanh. Các bạn cần nên tìm thì giờ thuận tiện để học Kinh Thánh, tránh những thì giờ quá bận rộn hối hả hay tránh những thì giờ quá mệt mỏi về tâm trí không thể tập trung vào việc học, vì học Kinh Thánh khác với việc học các sách khác. Xin các bạn cần nên có thì giờ ưu tiên cho việc học Kinh Thánh. Nếu các bạn bận rộn, không có nhiều thì giờ, các bạn nên sắp đặt thì giờ. Có thể các bạn dành riêng 30 phút hay 1 giờ thuận tiện nào đó trong ngày, thích ứng với sinh hoạt của gia đình. Mỗi người trong gia đình cần học Kinh Thánh. Tôi không nêu lên một quy luật ép buộc nào, nhưng điều cần thiết là các bạn cần có thì giờ để học Kinh Thánh thường xuyên cho chính mình. Có biết bao nhiêu người đã siêng năng học lời Chúa và nhận được nhiều phước hạnh ngọt ngào cho mình, sau đó họ chia sẻ lại cho người khác nữa. Có một số người lại được sự thúc giục kêu gọi để học trọn thời gian, nghiên cứu lời Chúa ở các trường Kinh Thánh hay trong chủng viện. Tôi hy vọng trong số các thính giả có những người được sự kêu gọi đặc biệt này. Mục sư John Wesley trong Hội Thánh Anh Quốc Giáo được kể là người của Kinh Thánh. Điều gì đã khiến cho người khác gọi ông như vậy? Mỗi ngày ông dậy sớm, đọc Kinh Thánh vào lúc 4-5 giờ sáng và đọc Kinh Thánh với 5 ngôn ngữ khác nhau. Tôi tin rằng khi các bạn nghiên cứu học hỏi lời Chúa, các bạn sẽ tìm được ý nghĩa tốt lành của Kinh Thánh. Điều thứ tư trong sự hướng dẫn học Kinh Thánh đó là suy gẫm Kinh Thánh. Suy gẫm là điều Đức Chúa Trời dạy cho con dân của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời luôn đặt trước mặt con dân của Israel để họ có thể suy gẫm thường xuyên. Môi-se ghi lại mạng lệnh này của Đức Chúa Trời dạy như sau. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay hãy để lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết những lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Trong sách Phục Truyền, đoạn 6, câu 6 đến câu 9. Đó là một lời dạy bảo rất kỳ diệu đến từ Chúa. Ngài nói với dân chúng, hãy viết lời Ngài trên những cột nhà, trên cửa, trên vách, dù họ xây đi hướng nào cũng có thể đọc được. Giống như những lời được viết trên các bảng quảng cáo mà chúng ta thấy đặt dọc theo các trục lộ giao thông hoặc trên các đường phố, để tất cả những người đi lên đi xuống đều có thể thấy những quảng cáo về thuốc lá, rượu bia. Do đó, chúng ta có thể hiểu tại sao ngày nay có nhiều người nghiện thuốc, nghiện rượu. Vì tất cả những thứ này được luôn đặt xung quanh, đập vào mắt của dân chúng, làm cho họ bị thu hút. Chúa biết bản tánh của con người chúng ta. Ngài nói cho dân sự của Ngài rằng hãy đặt lời Chúa tại những nơi mà mọi người có thể thấy được. Hãy viết lời của Chúa trên cột nhà, trên cổng rào, trên áo của dân chúng để có thể họ biết được lời Chúa khi họ đi ra, đi vào, khi họ ngồi. Họ cũng có lời của Chúa trước khi họ đi ngủ. Chúa kêu gọi dân sự của Ngài suy gẫm lời của Ngài. Suy gẫm lời của Chúa là để tìm hiểu ý nghĩa và để ghi nhớ và làm cho lời Chúa dầm thấm trong đời sống của mình. Thật là lý thú khi nghe lời đầu tiên ở trong sách Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu 2 chép như sau. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Tôi thấy nhiều gia đình ghi khắc câu kinh thánh treo trong nhà của mình để suy gẫm thường xuyên. Chẳng hạn như Thi Thiên 119 câu 11. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Trong Thi Thiên 103 câu 8. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Trong Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 12. Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Tôi mong ước là các bạn chọn một số câu kinh thánh mà mình thích suy gẫm, treo trong nhà để có dịp đọc tới đọc lui, suy gẫm thường xuyên. Và thời gian sau đó, đổi một số câu kinh thánh khác. Suy gẫm có nghĩa là nhai lại, mang trong tâm trí, suy xét tới lui. Nhai lại là cách mà bò nhai lại cỏ. Các bạn có biết là bò đi ra ngoài ăn vào buổi sáng sớm khi cỏ còn tươi và có sương ướt. Lúc đó bò chỉ ăn tạm, cho đến khi mặt trời lên và nóng, bò nằm dưới gốc cây hay đứng dưới bóng mát để nhai lại cỏ trong 1-2 giờ. Các bạn thấy và ngạc nhiên về bò nhai cỏ lại không? Các bạn biết là bò đem cỏ ăn buổi sáng ra và nhai lại và chuyển vào bao tử thứ hai, bởi vì bò có 2 bao tử. Trong cách đó, bò nhai lại cỏ. Các bạn và tôi cần học để suy gẫm những gì chúng ta có trong tư tưởng. Chúng ta có lời của Chúa. Hãy đọc lại mọi nơi mình thấy, rồi suy gẫm về nó, suy gẫm những lời này. Trong nhiều lần khi chuẩn bị bài giảng, tôi chọn một câu hay một phân đoạn kinh thánh và để hàng giờ đọc đi đọc lại, đối chiếu với những lời khác nhau, các sách khác nhau về các phần kinh thánh này. Cuối cùng, tôi khám phá ra được lẽ thật của phân đoạn kinh thánh đó. Tôi nhớ lại lời của vị tiến sĩ Harry Ironside. Ông đã học về sách Nhã Ca, và ông không được hài lòng. Sau đó ông đọc sách Nhã Ca trở lại, quỳ gối xuống và cầu xin Đức Chúa Trời giúp ông hiểu được. Ông làm như vậy nhiều lần trong nhiều tuần, nhiều tháng. Cuối cùng, ánh sáng chiếu ra từ sách Nhã Ca. Sau này khi tôi giải sách Nhã Ca, tôi nhớ đến lời giải nghĩa của vị tiến sĩ này. Bởi lý do đó, nó thật là thỏa lòng và thỏa chí tôi hơn những lời giải nghĩa của những tác giả khác mà tôi đã nghe. Bởi tôi biết rằng vị tiến sĩ này đã để nhiều thời giờ suy gẫm lời của Chúa trong sách Nhã Ca. Có thể là các bạn là những người trong gia đình khi lắng nghe những bài học trong chương trình phát thanh ở tại nhà hay chỗ làm, và vào buổi tối, cả nhà hoặc là những nhóm người cùng nghe đều thảo luận trở lại. Đó là cách suy gẫm. Khi có dịp và có thời giờ đi trở lại, hoặc các bạn có thể thâu băng để nghe trở lại trong những thời gian sau đó. Trong phần trước, tôi đã nói với các bạn về việc đọc kinh thánh, nghiên cứu kinh thánh. Bây giờ, đến việc suy gẫm kinh thánh. Chúng ta suy gẫm đến phân đoạn kinh thánh mà mình đọc trong buổi sáng, suy gẫm đoạn kinh thánh mà mình học trong buổi tối hôm trước, suy gẫm đoạn kinh thánh mà mục sư giảng dạy trong ngày Chủ nhật. Chúng ta nên để thời giờ học lời Chúa, đặt lời Chúa trong lòng, trong tâm trí của mình và suy gẫm thường xuyên. Một trong những lý do mà Hội Thánh Chúa ngày nay nguội lạnh và không tươi mới, bởi vì thiếu đi việc đọc, học hỏi và suy gẫm lời của Chúa. Thí dụ như trường hợp của người Ethiopia, khi ông đọc Kinh Thánh sách Luca đang khi đi trên xe ngựa. Điều này được kỹ thuật ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8, câu 26 đến 40. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: "Hãy chờ dậy, đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem đến thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Ngươi chờ vậy và đi. Kia có một quan quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe và đọc sách tiên tri Esai. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: "Hãy lại gần và theo kịp xe đó." Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: "Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?" Quảng quan trả lời rằng: "Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được?" Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: "Người đã bị kéo đi như chiên con đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng, trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người? Vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi." Quảng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải về chính mình người chăng, hay là về người nào khác?" Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước. Quảng quan nói rằng: "Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng?" Philip nói: "Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được." Quảng quan trả lời rằng: "Tôi tin rằng Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời." Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp têm cho quảng quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Quảng quan chẳng thấy người nữ, cứ hấn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó người đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Các bạn có bao giờ suy gẫm về chiên con bị giết chưa? Ngài là ai? Ngài đến từ trời. Ngài giống như chiên con làm của lễ chết thay cho tội lỗi chúng ta. Các bạn có suy gẫm đến việc Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi của các bạn không? Người Ethiopia này đã suy gẫm về chiên con, và ông biết được chiên con là Chúa cụ thể. Nhưng còn điều quan trọng nữa, sau khi ông hiểu và tin nhận Chúa cụ thể, ông trở về quê hương của mình xây dựng hội thánh. Điều lý thú ở đây, ông đã trở về quê hương trong sự vui mừng, bởi vì ông suy gẫm lời của Chúa. Và Đức Thánh Linh dùng Philip giúp ông hiểu được. Thời gian suy gẫm rất tốt là lúc ban đêm, như David, tác giả của Thi Viên, đã viết: "Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Linh hồn tôi được no nê, dường như ăn tỉ xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm." Trong Thi Thiên 119 câu 48 và Thi Thiên 63 câu 5 đến câu 6. Thưa các bạn, có một vị mục sư kể là việc suy gẫm lời Chúa trong đêm tĩnh mịch. Ông nhớ đến câu Kinh Thánh ở trong sách Philip đoạn 4 câu 13: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Tôi nhẩm đọc lời Chúa vài ba lần và suy gẫm từng lời. Tôi là người thế nào? Suy gẫm về ơn Chúa cứu tôi, ơn Chúa đãi tôi. Chúa đặt tôi trong hội thánh ngày nay trong những năm qua. Vui buồn với anh em trong hội thánh. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Kế đến, làm. Tôi đã làm gì cho Chúa, cho hội thánh? Và thật sự làm ra sao? Làm được gì? Suy nghĩ kỹ thì làm chẳng bao nhiêu. Và làm được gì đáng kể đâu. Ồ, tôi đã làm ít quá. Trong khi tôi có thể làm được mọi sự. Phải, mình không làm được mọi sự vì thiếu sức, thiếu khả năng, thiếu ý chí. Ồ lạ quá, lại thiếu cả nhờ sức của Chúa. Tại sao mình cứ trông vào sức của mình mà không nhờ vào sức Chúa? Ngài là đấng thêm sức cho tôi. Nhưng mình có bao giờ nhờ Chúa thêm sức đâu. Vì việc mình làm cho Chúa chưa hết sức mình thì cần gì Chúa thêm sức. Hơn nữa, mình vẫn có tinh thần. Ăn thì ăn miếng to, làm thì lựa việc cỏn con mà làm. Toàn là những việc dư sức thì cần chi Chúa thêm sức. Bao nhiêu những việc lớn và khó thì mình đã từ chối, cần gì Chúa thêm sức. Thật là dại. Ý Cha được nên ở đất như trời đã không được thành trên đời sống của mình. Khi suy gẫm như vậy, Thánh Linh cáo trách. Bởi sự suy gẫm đưa đến ăn năn vì đã thiếu lòng biết ơn Chúa, phá hỏng chương trình của Ngài trên đời sống của tôi. Tôi đã khoanh tay giữa anh em mình trong hội thánh, không chịu làm gì cả. Đã không làm, lại thường hay trách móc, phê bình, dòm ngó người khác, rồi tìm cách để khỏa lấp sự mình không làm, có lý do để không làm. Bao nhiêu việc trong hội thánh có thể làm được mà sao mình không làm, còn bày đặt chuyện xin Chúa sai người khác làm công việc đang có cần. Bởi sự suy gẫm, tôi có sự cáo trách, thốt lên lời cầu nguyện, xin Chúa tha tội lười biếng, tha tội trốn tránh bổn phận, tránh trách nhiệm. Xin Chúa cho tôi làm được mọi sự theo ý Chúa, theo công việc Chúa giao. Con hằng chấp nhận, con bằng lòng chấp nhận những việc lớn và khó, cả những việc con chưa từng biết. Con xin nhờ sức Chúa, và con quyết làm mọi sự. Ngài là đấng thêm sức cho con, vì Ngài đã hứa điều đó. Con thỏa vui, tin tưởng vào Ngài. Con chìm trong giấc ngủ và ngủ bình an. Tôi đã đọc và học nhiều lần về Thi Thiên 23 trong nhiều năm qua. Nay tôi vẫn tiếp tục suy gẫm đoạn này và thấy nó rất hay. Từng lúc có những ý tưởng và sự dạy dỗ mới lại đến với tôi. Thi Thiên 23 viết như sau. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thưa các bạn, tôi đã trình bày cho các bạn hai hướng dẫn trong việc học Kinh Thánh. Đó là để tâm trí và thì giờ nghiên cứu, và sau đó suy gẫm và ghi nhớ. Tôi mong rằng các bạn thực hành để được có kinh nghiệm phước hạnh cho chính mình. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, tôi sẽ trình bày tiếp cho các bạn việc đọc các sách viết về Kinh Thánh, tức là các sách giải nghĩa Kinh Thánh. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cầu xin Chúa Thánh Linh tiếp tục nâng đỡ và dẫn dắt các bạn trong việc học, và nguyện xin Chúa giúp đỡ để các bạn trung tín trong sự học hỏi lời của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin dâng hết tâm linh, hướng lên Chúa.
trên trời.